ที่มาพูดที่ที่ฟังมาcái là nắng đầu tiên đó là những cái hình ảnh mà mình đối với những người mà mình cảm thấy hạnh phúc và biết ơn đó, tức là cái cảm giác tri ân đó bạn, thì cái ánh sáng màu hồng nó nhẹ nhàng lắm, nó tỏa ra và con cảm thấy tâm con rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau đó thì tại vì con có nhận ra rằng là trong cái sinh hoạt nhỏ nhỏ hàng ngày á, có những cái hình ảnh thì nó gợi lên cái tâm sân, và một trong những hình ảnh nó xuất hiện thì cái tâm của con lúc đó đó là nó do dự lắm mày, không biết phải làm sao.
She can see that some images in her mind, some images that some persons who she really gratitude, she really wants to pay gratitude to that person, and then the mind is calm. And in another case, some images, it make her a little bit angry, and somehow she also get confused. She doesn't know exactly how to deal in that situation.
So, all this stuff, feeling, just feeling, their nature. First, you need to rethink a right view about it.
Yeah.
Cái cảm giác là hỏi luôn. Tức là đầu tiên là cái ánh sáng màu hồng nó mát mẻ, nó hạnh phúc. Còn sau khi đó thì mình thấy cái hình ảnh nó thấy nó trơ trọi, mà cái tâm của con không có cảm xúc gì hết.
And now, the light with the pink color also appears, and when she sees the light, she feels very calm and very comfortable. But when she sees that the images that she doesn't really like, so she doesn't feel any feeling in that seeing, in that thought.
Yeah, because the seeing is a light and darkness, and light and color is depend on your state of mind. When they show the mind creates this color.
Yeah, yeah. But in another case, that when she sees the image that she doesn't really like.
Yeah.
So in that case, also, yeah, yeah. And
no
also,
color.
There's no. It seems to her that there's no obvious feeling, obvious sensations. She doesn't feel.
How can you see? No feeling. Just no feeling at all. Just your duty is think as a whatever happening is nature, thinking, feeling, just feeling. And present, unpresent, neutral, whatever, feeling, just feeling.
Cái cốt lõi của cái mà như cô nói đó là nó thuộc về kinh nghiệm. Thế còn cái cách ở đây của mình quan sát là mình phải phân định được đúng đối tượng ra làm sao, cái tâm quan sát nó ra làm sao, thái độ mình ra làm sao. Thế còn ví dụ như là cách cô trình bày, tức là mình vẫn cứ nói lên kinh nghiệm thôi. Thì kinh nghiệm nó chỉ là kinh nghiệm đó. Thì tất cả những cái đó, nhưng mà thông qua những cái đó thì bây giờ mình áp dụng cái việc quan sát nó như thế nào. Đó, thì mình cần phải biết là cái nhiệm vụ của cái người thiền sinh nó là gì. Thì tất cả những cái đó nó xảy ra thì nó đều chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Thì nếu mà nó có cái cảm giác, cảm xúc dễ chịu thì nó cũng là cảm xúc. Và bây giờ nó không có cảm xúc nữa thì tức là nó không có cảm xúc, hoặc là nó thuộc về cái loại tâm xả, hoặc là bất kỳ một loại gì đấy, thì mình ghi nhận đúng nó như vậy. Không có phê phán, không có đánh giá, tốt xấu không quan trọng. Thì tất cả những cái đó, suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ, tất cả những cái đó nó đến rồi nó đi thôi. Thế còn nếu không nghĩ thì mình chỉ là ở cái dưới cái dạng là mình diễn giải các cái kinh nghiệm. Thì các cái cảm xúc như vậy, các cảm xúc dễ chịu hay là khó chịu, thì dễ chịu với khó chịu thì nó cũng đều là những cái đối tượng để giúp cho chúng ta quan sát.
So, we want to understand this thing is not personal. Be aware of this, we learn to understand about thinking is just nature, the mind, and also change.
Cái vấn đề, cái cốt lõi trong cái việc thiền tập ở đây, tức là mình phải xác lập được cái chánh kiến. Xác lập được chánh kiến nó rất là quan trọng. Thì để xác lập được nó thì ngay từ đầu mình cũng phải có những cái chánh kiến đầu vào ấy, giống như là những cái thông tin đầu vào cho nó đúng. Thì tức là những cái
suy nghĩ hay là bất kỳ những cái hiện tượng nào nó sanh khởi thì nó đều chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên thôi. Nó không phải là một thực thể, không phải là một cá nhân, không phải là một cái bản ngã hay là một con người nào ở đó cả. Thì với một cái quan điểm như vậy thì chúng ta bắt đầu mới quan sát, và để rồi từ từ là mình mới có được một cái sự hiểu biết thực sự trong cái việc quan sát đó.
We are not too much pay attention to the concept. We try to understand the nature.
Thì ở đây một cái nữa, tức là khi mà mình quan sát đó, thì không có quá tập trung đối với các cái đối tượng nó thuộc về khái niệm, mà mình hướng tâm tới những cái thực tại chân đế của nó.
Because we are not understanding about the thinking, that's why people are all the time emotional come because of anything.
Thì vì thì do chúng ta chưa biết cái cách mà quan sát đúng đối với suy nghĩ đó, thì khi mà cái suy nghĩ nó sanh khởi, nó rất dễ dàng là nó kéo mình tham dự vào đó. Mà khi bất kỳ khi nào mà mình tham dự vào đó thì những cái cảm xúc, thì ở đây nó bao gồm cả những cái cảm xúc vui lẫn cảm xúc buồn, nó sẽ sanh khởi. Khi suy nghĩ vui thì mình vui theo, mà suy nghĩ buồn thì mình buồn. Thế thì tất cả mọi người thì đều có các cái suy nghĩ đó thôi, và cái suy nghĩ đó thì nó không phải là một ai cả. Cái vấn đề ở đây là chúng ta chưa có hiểu rõ về cái bản chất của suy nghĩ đó. Thì cái suy nghĩ nó chỉ là một cái suy nghĩ thôi, nó chỉ là một cái khoảnh khắc mà nó tồn tại rồi rồi là nó biến đi. Nó chỉ đơn thuần như vậy thôi. Nó là một cái hiện tượng đến rồi đi. Tức là lúc mình không ngồi thiền đúng không? Thì mình không biết xử lý làm sao gì? Hay là cái lúc mình ngồi thiền thì nhận ra?
Lúc mà không ngồi thiền, lúc mà cái thiền nặng là con nhận ra đó là cái tâm sân.
Tâm sân.
Phải là cái bản chất của cái con người đó nó là như vậy.
À.
Dạ. Nhưng mà khi mà ngồi thiền thì con thấy là cái tâm đó nó vẫn do dự và nó không biết làm sao.
Có thể nói rõ hơn tí nhỉ? Sư chưa... Tức là nói tóm lại là khi mà mình không ngồi thiền, khi đi thì là thấy nó chỉ là một cơn sân thôi. Thế còn khi mà...
Ví dụ như là con gặp một người nào đó, cái nhận xét của con là con thích họ, vậy. Nhưng mà cái đó là do suy nghĩ của mình không đúng thôi.
So let's say that when she sees somebody she doesn't like, immediately she has a judgment towards that person.
Yeah.
And maybe it is not the right judgment,
right.
Because she doesn't like that person, and she also understand that because of her anger, because of her disliking to that person, so that mind arises. And later on, during sitting meditation, the image that person arising, and at that time she really doesn't know the causes and condition for the arising of that image of the person she doesn't like.
Because of dislike. That's why you very often remember this person.
Thì nếu mà cái gốc của vấn đề ở đây, tức là nếu mà mình vẫn có cái thái độ là không có ưa cái người đó, mình thực sự là mình không có thích cái người đó đó, thì khi mà ngồi thiền cái tâm nó yên lặng ấy, thì là những cái hình ảnh đó nó lại phát khởi trở lại.
So this thinking is thinking or vasana. Now image comes. We not understanding this is the mind created image. We believe this is a person.
Tại vì là khi mà cái suy nghĩ mà nó sanh khởi thì mình không nhận thức được rằng đó là một cái đối tượng mà do tâm nó tạo ra, và mình cho rằng là đó là một cái con người thực sự nào đó. Thì khi mà mình đã coi đó là một cái con người thực sự thì lập tức là các cái cảm xúc theo đó nó sanh khởi, nó trào dâng. Thế thì liệu là chúng ta có biết đó là cái con người thực sự mình gặp không, hay là nó chỉ là trong một giống như là một cái giấc mộng, một cái cuốn phim thôi?
Imagination is just the mind create. Nothing.
Tại vì là những cái đó là những cái tưởng tượng hay là những cái suy nghĩ đó, thì đó là những cái sản phẩm mà tâm mình nó tạo ra. Và chúng ta lại cho rằng là những cái đó là những cái con người thật, có thật. Thế đâm ra là cái cảm xúc là nó kéo theo sau. Thế thì thực tế thì cái con người thật thì nó không có ở đó. Nó giống như là chỉ một cái hình ảnh, một cái bức tranh thôi, do tâm chúng ta nó tạo ra mà thôi. Trên thực tế thì nó không có thật. Thì chính vì nếu mà hiểu như thế thì chúng ta thấy là nếu mà có nổi sân hay là có một cái thái độ không thích thú, không tức giận đối với cái người đó thì là một cái điều rất không cần thiết, vì là mình đang sân với một cái đối tượng không có thật. Thì không có cần thiết phải tức giận, không cần thiết phải lo lắng gì cả. Nó giống như là chỉ một cái chớp nhoáng, một cái suy nghĩ nó sanh khởi, có vậy thôi.
Because we don't understanding that, that's why we are thinking about the persona.
Tại vì
it's real.
Chúng ta ở đây là chưa có hiểu rõ được về bản chất của cái suy nghĩ đó, đâm ra là mình đồng hóa, mình cho rằng là đó là một cái con người thật. Và nếu mà như vậy thì là các cái cảm xúc nó sẽ liên tục kéo theo.
That's why we are aware.
Thì chính vì cái lý do như vậy mà chúng ta mới phải quan sát, mới phải theo dõi và mới phải học hỏi từ các cái tiến trình quan sát đó. Trong Pháp Cú Kinh thì cũng nói là không có ai mà làm cho chúng ta đau khổ cả. Không có một ai có thể làm cho tâm chúng ta đau khổ. Thế thì ai làm cho chúng ta phải đau khổ đây? Nếu mà không phải là bản thân chúng ta, và cũng không phải là nếu mà không phải là do vô minh thì là ai đi nữa, đúng không?
We not have understanding because of delusion we are suffering.
Thì nếu mà chúng ta không có một cái sự hiểu biết và chúng ta bị cái màn vô minh nó che ám thì như vậy là chúng ta phải chịu khổ sở thôi.
If somebody can make your mind suffering, your mind is not freedom.
Nếu mà bây giờ mình đặt một cái vấn đề theo một cái cách khác, nếu mà có một cái người nào đó mà có khả năng làm cho chúng ta bị khổ sở hay là bị thế nào đó, thì làm sao mà cái tâm thức của chúng ta nó được rộng ràng, nó được tự do được? Tại vì là chúng ta đâu bị chi phối bởi cái người kia mà. Thế thì bình thường mọi người cứ đổ lỗi là cô ấy hay là anh ấy làm cho tôi phải đau khổ. Hoàn toàn là lúc đó là chúng ta bị vô minh nó che ám, chúng ta không nhận ra được cái bản chất của vấn đề. Thực tế là không có bất kỳ một ai có thể làm cho tâm thức của chúng ta nó bị đau khổ. Đó là chính do là cái sự hiểu biết sai lầm, do cái tà kiến của mình, đâm ra là cuối cùng mình phải chịu khổ. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà chúng ta phải hành thiền.
Deluded opposite is a wisdom.
Thế còn cái đối nghịch với cái đó, tức là cái sự hiểu biết, cái trí tuệ. Thì nếu mà làm tăng trưởng cái đó,
the whole life, we believe this idea, something makes me happy. That's why we try to find something.
Thế rồi là cũng do vô minh mà chúng ta cho rằng là nhờ có một cái gì đó mà chúng ta trở nên hạnh phúc. Thì một cái gì đó ở đây thì nó có thể là một người nào đó hay là một cái vật chất, một cái vật cụ thể nào đó, tiền bạc vân vân. Thế là cuối cùng chúng ta lại cứ phải chạy đuổi theo những cái đó, chạy đuổi theo con người đó, chạy đuổi theo cái đối tượng đó. Thế là cuối cùng mình lại cứ phải đuổi theo sau để xem là tìm ai đó để làm cho chúng ta được hạnh phúc.
But also the avijja ignorance is a natural phenomenon.
Right. Also his history, but his understanding is.
Thì đúng vậy đó, thì cái vô minh đó nó cũng là một cái bản chất tự nhiên. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta phải hiểu được cái bản chất của cái vô minh đó. Nó là cái gì? Thì vì đây là cái tiến trình học hỏi.
Because we not understand it, that's why we are follow the evolution that is ignorant and we are suffer.
Đó thì chính vì do không có một cái hiểu biết, đâm ra là chúng ta cứ tham dự vào những cái tiến trình đó, rồi cuối cùng mình lại bị khổ. Thế đâm ra là chúng ta trở thành những con người rất là đáng thương, và chẳng bao giờ chúng ta có được sự tự do.
Looking for someone happy.
Đó, cả đời chúng ta là cứ phải tìm một ai đó để làm cho chúng ta hạnh phúc, một cái gì đó làm cho chúng ta hạnh phúc.
And after that you believe he make me happy. After that he make angry.
Đó thì nếu mà đã thấy cái người mà làm cho mình hạnh phúc rồi thì cuối cùng có khi cái người đó cũng lại làm cho mình tức giận, đau khổ. Như vậy thì chúng ta đừng có hy vọng, đừng có kỳ vọng gì vào bất kỳ một cái người nào ở bên ngoài, hay bất kỳ một cái đối tượng nào ở bên ngoài mà có thể làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc. Cái điều đó là nó hoàn toàn là do vô minh nó vận hành. Cái tâm của chúng ta nó được tự do rỗng rang hay là nó bị đau khổ là do chúng ta có được chánh kiến hay là chúng ta bị trận tà kiến chi phối. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải học cách mà hiểu được về bản chất của tất cả các cái suy nghĩ, các cái ý tưởng khi mà nó sanh khởi ở trong tâm thức của mình.
Any situation, different situation, different idea arising.
Thế thì
follow this idea. We never check this idea.
Thế thì trong cái từng hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta thấy là chúng ta đều có những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ nó sanh khởi tương ứng. Thế nhưng mà rồi là cuối cùng là mình bị tham dự, mình bị nó kéo vào đó đó.
That's why we need to know our thoughts, every thought.
Và chính vì cái lý do như vậy, đâm ra là mình phải hiểu được về bản chất của các cái suy nghĩ, từng cái suy nghĩ một, bản chất của nó ra sao.
Actually, meditation is we try to change our idea or our view.
Thế, hay là nói một cái cách khác, tức là hành thiền ở đây là gì? Tức là chúng ta thay đổi về cái quan kiến của mình, cái quan kiến, cái quan niệm của mình trong cái cuộc sống, trong cái việc quan sát. Thế thì cái nào giúp cho chúng ta làm được cái việc đó? Thì chỉ có một cái sự hiểu biết thực sự thì mới giúp chúng ta xác lập được một cái chi kiến thực sự. Thế ở đây ít nhất là chúng ta phải đạt tới cấp độ của bậc thánh Tu Đà Hoàn. Lúc đó thì mới gạt đi được cái tà kiến về thân kiến.
Nếu thân mình mà bị tà đạo nó nại đó, thì bây giờ mình làm sao để mà mình giải được cái đó?
So now if she is influenced by another, let's say that another sect, another religion, let's say. So how to another religion, not the Buddhist religion, another one, but it is not in a correct way. So how can change from one religion into wrong religion to?
Very difficult. Because of this religion give you information, only wrong information give you. You only get this information. You are no way to be.
Tại vì là cái điều đó cũng rất là khó. Tại vì khi mà mình đã theo một cái pháp môn hay một cái phái nào đó mà nó không phải là chánh đạo thì người ta cũng cung cấp cho mình những cái thông tin, đúng không? Thế nhưng mà những cái thông tin đó thì hoàn toàn là những cái thông tin nó sai lạc.
Tức là mình bị cái tà đạo tà kiến nó hại mình.
À, tà đạo tà kiến. À, tà kiến.
Tà kiến.
À, à. À, đó. Like let's say that charm, you know, if she played charm,
charm,
No, cham cham. It means like mantra.
Oh.
Something similar to that.
Yeah, the same. The mantra also cannot make you happy.
No, but now she is. So how to escape from that situation?
If you understand this is not right way, that's enough.
Thế thì bất kỳ khi nào mà chúng ta có thể hiểu là chúng ta có thể chuyển sang một cái cách thức đúng đắn đó, hoặc là tiếp nhận được các cái thông tin đúng đó, thì như vậy thì mình mới có cái cơ hội để thoát ra được rồi.
So you believe you chant, you chant then the money coming.
Nhưng mà con nói là ngày là Phật cao tăng rồi.
Vâng. Vâng vâng, dạ dạ.
Tức là có một cái bây giờ nói chung là
vâng.
Thì bây giờ người ta ghét mình, người ta hại mình là thư ép luôn á, nó thẳng thứ kiện ra vậy. Thì người ta hại
vâng vâng.
Bây giờ cái thân mình đang bệnh hoạn. Muốn nhờ thiền để cái tâm mình như quán chuyển sang cái thân mình đó.
Not, you know, not, mà in Burma mình sẽ not. So not, no, not they were, not good.
Just
kind of spirit now. It give influence on her. So it makes her suffering this way or another. So if you don't follow him, and then he will punish you.
So that because you believe him, you not believe him, there's no problem. You accept, you believe.
Cái vấn đề ở đây nữa tức là mình cũng chấp nhận được cái hiện tượng đó. Thì nếu mà thực sự cái tâm thức của mình nó không chấp nhận được cái đó thì nó sẽ không có ảnh hưởng.
Actually, outside people cannot make your mind suffering. It's also you grab magic also cannot make you everything. If you can make everything, then American can use.
Thế thì nếu mà bất kỳ những cái gì mà mình tin mà nó có thể giúp cho mình được thì người ta có thể sử dụng để người ta làm những cái đó, thì thậm chí là ngay kể cả nước Mỹ người ta cũng có thể sử dụng những cái đó trong những cái công việc của mình.
If you have a Silas Maripanya song, the black magic is robot.
Thế thì những cái đó thì có nghĩa là tà và chánh nó không thể nào nó nhập được vào nhau. Nếu mà mình có giới, có định, có tuệ thì cái đó nó không thể nào nó chạm được vào mình. Khi trong người mình là một cái dòng chánh pháp nó chạy thì tà pháp nó không thể nhập vô được.
Don't afraid about this black magic.
Đấy, như vậy nói như vậy để mọi người đừng có ngại, nếu mà trong mình đã chạy một cái dòng chánh pháp rồi thì tà pháp không thể nào nhập vô được.
The black magic is very powerful than American use as a weapon.
Đó. Chỉ sợ là trong mình nó không có thôi.
he want to change the president, then he made the black magic.
Thế còn nếu không thì là ví dụ như là các cái cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ chẳng hạn, thì người ta cũng dùng những cái bùa ngải rồi là những cái đó để đạt được cái chức vị đó chẳng hạn.
Cannot make it.
Thế nhưng mà cái điều đó thì đâu có phải là cứ muốn là được đâu.
Because you have a defilement, you have a lot of breath, no sila, no samadhi, then breath magic can work.
Thế thì ở đây chúng ta phải nhìn nhận vào ngay bên trong của mình, tức là cái giới của chúng ta đã có chưa, cái định của chúng ta đã có chưa. Nếu mà nó chưa có đầy đủ thì tức là gì? Tức là cái tà pháp nó có thể xâm nhập.
If your sila samadhi panya very strong, the breath magic make you and they rub on them.
Thế thì khi mà trong người chúng ta nó đã có đầy đủ được về giới, về định và tuệ, thì khi mà cái tà pháp nó định xâm nhập ấy, thì lập tức là nó bị bật trở lại, bật ngược trở lại, hất ngược trở lại. So how about the beginners? At the beginning, they do not have complete.
That's why we need to cultivate sila samaripanya.
Thì chính vì cái lý do đó mà làm sao mà chúng ta phải làm tăng trưởng được ba cái tố chất đó, đó là giới, là định và tuệ.
Something you know that this medicine, some people they touch you, then they bring you everything. In Burma have this medicine. To make your mind nothing.
Thế thì
cũng the hope, money, clothes.
Thế thì giống như là ở miến của chúng tôi thì nó cũng xảy ra những cái hiện tượng như vậy đó. Thế là người ta cứ cho mình hít hay là những cái bị bôi những cái thuốc gì đó, nên đâm ra là mình giống như là người bị thôi miên đó. Thế rồi là người ta cứ sai khiến bảo mình gì là mình làm theo, rồi ở nhà có bao nhiêu tiền bạc là dâng cúng cho người ta hết.
Yeah, if this person is he's unstable mind, you can do this. That from no confidence, the mind is not how to say, not complete, not awake.
Mm.
But they're very like not how to say not awake.
Mm.
The mind is unstable. Very confused people, they can make
thì cái người mà bị người ta dẫn dắt như vậy là cái người mà cái tâm nó rất là yếu, nó dễ bị dao động, đâm ra là người ta sai khiến được.
If you're a good person, the normal, the mind is healthy person, you can only...
Thế còn cái người đó nếu mà người ta có một cái tâm thức nó tốt đó và một cái phẩm chất tâm nó tốt thì cái người kia không thể nào tác động được, không phải là dễ dàng tác động được.
Family make you happy or suffering?
Thế thì bây giờ gia đình chúng ta làm cho chúng ta đau khổ hay là hạnh phúc nè? Hay là cả hai?
Other people sometimes we angry other people sometimes. All the time.
Thế ở người ngoài thì đôi khi người ta còn làm cho chúng ta tức giận rồi, chứ còn ở người ở nhà thì là suốt ngày đúng
không? Be careful, because in your home you're not meditating, you're suffering a lot.
Thế thì mọi người hãy cẩn thận và lưu ý tới điều này. Nếu mà ở gia đình mà chúng ta không có thực tập, không có hành thiền thì là chúng ta phải chịu khổ suốt ngày rồi. Tại vì là chúng ta đang tra tấn lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau từ ngày này qua ngày khác.
Because my family.
Thế lý do mọi người biết làm sao? Thì vì đó là mình coi là gia đình của tôi. Chính vì cái ý tưởng đó mà cuối cùng là mình lại phải là cái người chịu khổ. Thế mọi người thấy là gia đình của người khác thì mình đâu có quan tâm nhiều đâu, nhưng mà mình quan tâm. Đây là gia đình của tôi. Đúng ra là nó mới vất vả.
My husband.
Đấy, rồi là chồng của tôi, vợ của tôi, thế là nó mới trở thành các cái vấn đề.
Idea, this idea.
Thì đó nó cũng là do cái ý tưởng mà nó cắm rễ ở trong tâm
how
mình đó.
How many times you check your mind, what the mind say? How many times in the one day I need my mind myself?
Đấy, thế thì mọi người có bao giờ kiểm tra xem là trong một ngày đó cái tâm của mình nó nói là những cái từ tôi, của tôi, vân vân, những cái gì mà liên quan đến cái chữ tôi?
Center is not my center. Center is a monastery. If you go back your home, this is my home. Everything is mine.
Thế thì khi mà chúng ta chỉ có khi đến vào một cái thiền viện thì ở đây mới không phải là cái thiền viện của tôi thôi. Thì mà về nhà một cái thì là nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, vân vân.
That's why they cannot meditate.
Thì chính vì vậy là nó cũng là một những cái lý do mà chúng ta khó thực hành khi mà ở tại gia. Thế đâm ra là chúng ta sẽ trở thành những con người rất là đáng thương. Nếu mà không có được một cái sự hiểu biết thực sự thì không thể nào chúng ta thoát ra khỏi được những cái khổ đau cả.
Ok.
Thì tiếp tới So because she is practicing with the eye opening, and she select in a certain distance in front of her eyes. But by pay a little bit attention to that area, and her eyes
become tired. Become tired.
Yeah.
And also she recognizes that her eyes are blinking.
Mm-hmm.
She also knows the eyes are blinking.
Yes. So don't pay attention to outside.
Mm.
If you're looking, if you use energy.
The,
so don't look outside. Just open eyes. But your awareness is inside there.
Mm.
Pay attention to your body.
Khi mà mình mở mắt ấy, nhưng mà đừng có nhìn tập trung hướng tới bên ngoài. Ở đây là mình chỉ thấy và quay trở lại vào bên trong thôi. Thì quay trở lại vào bên trong thì mình sẽ thấy được là cái thấy. Thế còn khi mà nhìn ra bên ngoài là chúng ta phải tập trung. À, và khi tập trung như vậy thì là nó dễ làm cho mình bị mỏi mắt đó.
So if you know your right eye is blink, then you are aware.
Hmm.
Also you can see already there.
Hmm. Thế thì khi mà cô biết là mình chớp mắt đó, thì tức là chúng ta đã có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận ở đấy rồi. Với lại cái thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy là cái thấy nó cũng đang ở đó.
Don't pay attention outside.
Và cái điều nữa là đừng có hướng tâm nhìn ra bên ngoài.
The mind naturally, the attention is already there. Something he already attention there. Don't no need to pay attention.
Tại vì là cái mắt của chúng ta đó, bình thường thì là nó đã có một cái tác ý nó hướng ra bên ngoài rồi, đâm ra mình không cần phải gia tăng thêm cho nó làm gì nữa. Tự động là nó đã nó đã ghi nhận được rồi đó.
Có nghĩa là con chỉ nhìn vậy thôi, nhưng mà con mình rất tập trung mà con phải chú ý đến âm thanh hay là vọng tưởng.
So it means that she just opens the eye naturally, and also she recognizes other objects like the sounds and wandering thoughts and other objects,
yeah.
Right? Mm. Thì đúng vậy đó. And also during sitting meditation, her saliva comes out a lot. And after finishing meditation, her mouth gets dry.
Right.
So she also be aware of saliva coming out, and if it's full mouth of saliva, it means you swallow.
Thì cứ tự nhiên mình làm như vậy thôi đó. Cái vấn đề ở đây là làm sao duy trì được cái sự ghi nhận hay biết.
If your mind calm down, the saliva also naturally the saliva coming. This is a natural.
Nếu mà cái tâm của chúng ta nó trở nên nó bình an đó, thì một cách tự nhiên là cái nước miếng đó tự động nó tiết ra thôi.
Now she's practicing with her eyes open, and when the awareness and concentration are in balance, she can be aware of many objects through six sense doors. So all the objects are coming to her naturally, and she feels that she is more awake and alert in her observation because they come to her naturally. Thế sao nữa? And because of practicing like that, and she also see that seeing is only seeing, looking is only looking. And she feels like pity and pasati arise. She's very happy with her observation.
You're also aware of him, this mental state.
Thì nếu mà có những cái trạng thái tâm mà nó sanh khởi như vậy đó thì cô cũng ghi nhận được cả những cái trạng thái đó.
Every feeling, pleasant or unpleasant, the mind state come, we are stay back, just recognize again.
Thì bất kỳ những cái lúc nào thì các cái cảm thọ đó, các cái trạng thái tâm nó vui buồn hay là thích thú hay là bất kỳ những cái trạng thái nào khi mà nó sanh khởi, chúng ta cũng quay trở lại và quan sát đối với các cái trạng thái tâm thức đó hay là các cái cảm thọ đó. And also she tries to observe the Chinamita. So when the Chinamita just come, she doesn't let it increase its degree, and she feels immediately how it affects to her body through recognizing the feeling and the sensation because of Chinamita just arises in her mind. Thế xong thì sao nữa? And especially in the reminding session in this morning, she only pay attention 50% to your instruction. And 50% of her energy, she pays more attention to her Chinamita. Because during the reminding session, because she has to listen to your and during that time, and Chinamita arises, and she observes both.
So Chinamita continue.
Thế rồi cái hôn trầm đó thì nó có tiếp tục không hay là nó như thế nào?
So there are many changes in the degree of Chinamita. Sometimes it's stronger and sometimes it's weaker. And she's very interested in and seeing it, watching the Chinamita. Sometimes it's the Chinamita, tức là khi mà cái hôn trầm nó nhẹ đi thì if the Chinamita less and less a little bit, and your voice will become more, it become clearer, it is more obvious. She observes until the Chinamita goes away. And after that, she becomes very alert, and the concentration is improved. Mm-hmm. and she can be aware many objects, obviously, clearer and clearer.
Okay,
cool. Thì cứ tiếp tục như vậy đó.
And also it happens again in this morning, and she also applied the technique that she has learned in the morning, and she's very interested in seeing the Tinamita process. Thầy cũng băn khoăn đó, thì là tại sao mà cái hôn trầm nó lại có thể xảy ra nhiều lần đó, là buổi sáng rồi buổi chiều. Tại vì nếu mà chúng ta duy trì được cái sự ghi nhận và hay biết đó, thì là cái hôn trầm ít khi mà nó xảy ra như vậy. So normally in a home, she have some time to have a nap. Yeah, here we this at this noon she did not have a nap. Thế thì mọi người thấy là ở đây là chúng ta hành thiền suốt cả ngày rồi, thì vậy là chúng ta có nhiều thời gian để cho cái tâm nó được nghỉ ngơi đấy. Thì đâm ra là đến trưa cũng không cần nghỉ ngơi nữa. Tại vì là ở đây là chúng ta cũng không có phải làm gì nhiều đến chân tay nặng nhọc đó, mà phải cần đến, thì cái đó là nó liên quan tới cái ý tưởng thôi, cái định kiến của chúng ta là chúng ta cần phải ngủ đó, cần phải chợp mắt đó. Nếu mà thực sự mà chúng ta rất là thích thú trong cái việc quan sát đó, thì là ít khi mà cái cơn buồn ngủ nó xảy ra.
Thực sự là nó không phải là nó không cần đến chỗ, nhưng là cái cảm giác
Not the real Tinamita, but there are many sensations relating to Tinamita. Just in the beginning stage.
Thế
có
Before that, she had a lot of wandering thoughts, and because she used anapana, and she had to pay attention all the time to anapana, and it made her a little bit tired. That's her past experience.
Yeah.
And yesterday she applied the new technique. So instead of anapana, she paid more attention to the sounds, and she felt it is lighter and lighter in her body and mind. Như vậy là cái sự ghi nhận, cái sự hay biết của cô nó đã trở nên tốt hơn rồi đó. And sometimes she could recognize that the touching of her breath.
Yes.
Okay, good.
Yeah.
And after about 5 or 10 minutes, and then other bodily sensations arise.
Naturally,
thì tức là cái đối tượng nó sẽ tự động nó sinh khởi đó. Khi mà cái chánh niệm của mình nó đã ngày càng trở nên tốt hơn rồi đó, thì chúng ta sẽ ghi nhận được các cái đối tượng khác nữa.
The one yesterday, she says, one lady, she said, she come to practice here. Her husband said, she go to the center, not come back home.
Ai hôm qua à hay là của cái nhóm sau nhỉ, cô nào mà nói là ông chồng nói là nếu mà đến hành thiền ở đây đừng có quay về nữa. nhóm sau cô này
đây đây đây.
Thế bây giờ có lo lắng về cái chuyện đó nữa không?
Because she came here without informing her husband.
Oh.
Because at that time her husband was in the upstairs.
Oh.
And she immediately
ran
down to this center.
That's why you become regret.
Thế thì nó thế thì cái trạng thái của cô nó tức là hơi có hối tiếc là chưa báo được cho ông xã đúng không? Vâng.
On the way from her home to here, she did not think anything. But when she was here and she meditated, and then again and again.
Thì cũng coi đó nó là những cái đối tượng thế đó, những cái đối tượng nó sanh khởi rồi để chúng ta quan sát thôi. Nó cũng là những cái đối tượng mà thôi.
Just the object.
Thì tất cả những cái suy nghĩ hay là những cảm thọ đó thì cô cũng đều có thể sử dụng và coi đó nữa là những cái đối tượng để giúp cho mình quan sát đó. Thế thì cái đó nó cũng không phải là cái vấn đề nó quá lớn.
So if her husband doesn't agree, or he doesn't allow her to come here and practice, so can she still gain merits through her practice here?
No.
chắc chắn là vẫn có phước. Tu để có phước đúng không? Thì bất kỳ khi nào chúng ta làm được những cái việc thiện đó, tức là chúng ta có phước rồi. Thì hành thiền tức là thiện quá rồi đúng không?
Because he cannot make your mind peaceful.
Thì tại vì là ông xã cũng không làm cho cô được thanh thản thoải mái, thì cô phải tự tìm ra con đường của mình thôi. Thì đấy thầy nói đùa thôi, bảo đấy là nhân quyền đấy. Dạ, đúng rồi.
She afraid that when she comes back, her husband will divorce her.
More less peaceful.
Thế thì nếu mà ông Nghi mà ly hôn thì tức là mình càng đỡ phải bận rộn. Có khi là tốt hơn. Nhưng mà thầy nói vậy thôi, nhưng mà thầy nói là thôi đừng có lo, ông cũng đang đợi cô ở nhà đấy.
If you really change, he asking how you can think.
Nếu mà cô mà hành thiền ở đây có tiến bộ và cô thực sự thay đổi được cái con người mình đó, thì về thế nào ông cũng quan tâm, ông hỏi là cái cách cô hành thiền ra làm sao và cuối cùng lại thay đổi hay thế.
If you really change,
đấy thì thầy nói vậy đó, tức là nếu mà cô thực sự thay đổi được con người mình ấy, về là ông sẽ thích thú, ông quan tâm, ông hỏi xem cái cách hành thiền làm sao mà hay vậy.
If you're not changed, just if you're not changed, then more angry.
Thế còn nếu mà cô đi hành thiền mà ông về ông ấy không có thấy thay đổi thì ông ấy còn tức giận thêm. có rồi sẽ có.
So who thinks?
Tiếp tới là ai nào? Cô đằng sau nào, thầy đang hỏi cô đằng sau nào. So her neck gets stiff, very stiff, and very hard to move. So how to practice in order to get relief? Cái hiện tượng đó là do khi cô hành thiền hay là bình thường, lúc bình thường là đã bị như vậy rồi. Cái lúc bình thường đã bị như vậy hay là khi hành thiền nó bị đơ đơ cứng cái cổ?
Because of meditation.
Oh, so you use too much energy.
Nếu mà hành thiền mà bị như thế, tức là mình sử dụng, mình tập trung quá đó, tập trung quá rồi là sử dụng nhiều năng lượng, năng lượng trong cái việc quan sát quá, do cái chú tâm quá, thế đâm ra là trong cái quan sát đừng có chú tâm, thế chú tâm là nó xảy ra những cái hiện tượng như vậy.
If you use too much concentration, then it becomes
stiff. Thế nếu mà chúng ta quá chú tâm đó thì là các cái bộ phận đó, trên thân thể, trong đó là cái cổ đó, nó trở nên là nó cứng. Chỉ cần là hay biết và chỉ cần ghi nhận thôi, như vậy là đủ rồi. Thế còn phía bên này này, thì đang hỏi phía bên này. Thế rồi các cái chúng ta có mấy ngày thôi, thì đây là những cái cơ hội để mọi người xem là cái cách mình thực hành nó ra làm sao đó, nó đã ổn hay chưa, bây giờ kinh nghiệm như thế nào. Bây giờ không hỏi thì đâu còn cơ hội nào nữa để hỏi nữa đâu.
So before practicing vipassana, she practiced samatha but without teacher. So one day in the evening, she practiced samatha for 1 hour. One hour in the evening. No. In her monastery. So she had practiced samatha for 3 years. only when she was ordained as a Tilashin, and she began practicing Vipassana. And she has been practicing through many meditation center, including Fuxun. In Fuxun, and she learned with many teachers there. And they instructed her to be aware of any activities, and also to be aware of her breath. And when she is aware of her awareness, and when she is skillful at watching her breath, and she feels that her head is empty. Thì nếu mà khi mà nói như vậy mà nói trống rỗng ở đây thì thường người ta nói là cái tâm trống rỗng, chứ còn cái đầu của mình thì nó không có trống rỗng. she confirms that her head is empty but her mind is boring. Thế nếu mà cô nói là cái đầu mình mà nó trống rỗng thì tức là cái lúc đấy là nó không có cái suy nghĩ gì. That's right. No thinking.
The head is full of it.
Thế còn trong đầu của chúng ta thì lúc nào nó cũng đầy não. So because day by day, and she sees that there's nothing in her head, and she tries to find the object for her observation, because she cannot find anything, any thought, because her head, as she explained, empty.
But because of you don't know the mind, you don't understand the nature of the mind, that's why you cannot know.
Thì ở đây đó, tức là do cô chưa có nắm rõ được về bản chất của cái tâm, đâm ra là cô chưa thuần thục, chưa quen trong cái việc là quan sát cái tâm của mình. Thì thực ra thì là nó có rất là nhiều các cái tâm nó đang sanh khởi, nó đang diễn ra. A trillion. Thì chỉ có trong một cái búng tay thôi thì Đức Phật cũng nói là có 1.000 tỷ sát na cái tâm nó sanh diệt. Thì không thể nói là không có gì được. Thế thì tại sao mình nói là không?
So, you know the mind is only thought. Other mind you don't know yet.
Thế thì ở đây mọi người mới chỉ có ghi nhận được đối với suy nghĩ mà thôi. Thế nhưng mà thực ra các cái hoạt động, các cái sinh hoạt khác của tâm thì mình lại chưa nhận ra.
À, thấy không?
Thế
thôi, thậm chí ngay kể cả đối với cái các cái suy nghĩ đó thì mình mới chỉ quan sát được các cái suy nghĩ ở cái tầng mức thô thôi. Thế thì khi mà cái tầng mức thô mà nó đã vắng mặt rồi thì mình nghĩ là nó trống rỗng, nó không có gì. Nhưng mà thực tế là ở những cái mức vi tế đó là nó vẫn có những cái sinh hoạt, nó vẫn còn rì rào, nó vẫn còn bàn tán, nó vẫn vẫn còn nói chuyện ở đó.
Khi mà kêu ông thấy là cái tâm muốn thoải mái mà nó lạ, còn lại cái có một cái pháp muốn thoát sanh mà là con thấy nó dần dần trong con cứ gương mặt con là bắt đầu cứ nó dần, và trong cái dần dần nắng đó thì nó cứ lạnh lạnh nữa, cứ chạy từ đó từ trên thân thể con đó chạy từ trên trên gương mặt con xuống dưới chân, và từ dưới chân con nó trở lên lại
nó cũng không có gì nó quá quan trọng cả. Thôi cứ để cho nó buông buông nó đi, buông hết tất cả những cái đó đi.
Dạ. Ừ.
Đều là những cái kinh nghiệm đó.
Very comfortable and very relaxed in her practice. There's no more difficulties, no more barriers.
Như vậy thì. Thôi được, thôi được rồi. Thế vậy là đổi thay thì tốt rồi đúng không? Thôi thì bây giờ còn để thời gian xem có. Tại vì là. Thì bây giờ. Thế thì bây giờ thầy muốn. Thầy hỏi là sáng nay là nói về chúng ta phải chánh niệm trong khi nói chuyện. Thì ở đây là ai đã thực hành được cái điều mà thầy hướng dẫn vào buổi sáng nay rồi thì có những cái gì mà để có thể nói chuyện trong chánh niệm đó.
Qua cái phần mà thầy đã dạy và con đã nghe được thì con có được cái trong cái việc là đang nói chánh niệm thì lúc mà con đang nói á thì con quên, nhưng mà đến khi con sực nhớ là con đang nói chuyện thì con hạ cái biến lại xuống.
So at first she doesn't remember how to be aware in her talk. Immediately suddenly she remembers. Yeah, she should practice talking in
morning in Romania.
Yeah, immediately her tone is calm down. Yes.
Okay.
Rồi cái trong lúc thì con nói khi mà hạ xuống rồi thì mình vẫn tiếp tục mình nói, nhưng mà trong lúc mình nói thì mình lại chánh niệm tiếp là mình thấy mình nói nhiều quá, thế là mình im.
And also later a little bit she recognizes that no she talked too much and she reduces.
When it's calm,
đó thì mọi người thấy là nếu mà chúng ta duy trì được như vậy đó, tức là cái sự hiểu biết hay là những cái trí tuệ là liền cái là nó đi sau để nó biết là
samasanya is a kind of wisdom. He knows the limit.
Thì ở đây tức là nó liên quan tới tức là gì, trong khi mà chúng ta có hai cái tố chất nhé, chánh niệm và tỉnh chánh niệm và tỉnh giác. Thì khi mà cái chánh niệm, cái tỉnh giác nó đi theo sau thì là nó biết là đâu là cái giới hạn, đâu là những cái lợi hay là cái lợi ích hay không lợi ích, thiết thực hay không thiết thực, thì lập tức là nó có những cái điều chỉnh.
Thì
nếu mà lúc nào chúng ta cũng duy trì được cái chánh niệm, cái sự hay biết như vậy đó, thì là cái sự tỉnh thức hay là cái sự hiểu biết là nó đi kèm ngay sau. Đấy, tức là chúng ta có cần hay không, có lợi ích hay không, có thiết thực hay không, thì lập tức là nó sẽ báo động cho chúng ta biết và chúng ta có những cái điều chỉnh thích hợp. Có ích lợi hay không, cần thiết hay không. But somehow she sees that it is not natural. Maybe it is very tức là superficial.
Yes. What?
Khi mà mình áp dụng cái chánh niệm này thì.
What is superficial?
Thế thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta bắt buộc phải nói thôi. Thế bây giờ có cái người đến mà người ta cần thiết phải nói những cái câu chuyện với mình thì chẳng lẽ mình không nói đúng không? Mình phải nói.
Naturally, the mind start to work.
Thế thì
if you are talking or not, the mind naturally somebody come to you, you talk something, the mind happening. You need to think.
Thế thì
if you talk or not, talk back or not.
Thế thì
you need to choose.
Khi mà có một cái người đến mà người ta nói với mình thì rõ ràng là bắt buộc là mình phải trả lời lại rồi. Thì cái lúc đó là cái tâm nó xem là có cần thiết phải đối đáp hay không. Và những cái điều khác là nó cũng đi kèm theo.
Talking is
this is a
natural process.
Thì cái việc mà nói chuyện là nó cũng là cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh là không có nói được.
For example, you meditate also, this is also not natural. You need to start away, right? This is not natural. We need to start. When they become automatic, then become natural.
Mà bất kỳ những cái gì thì ngay từ ban đầu thì nó chưa thể nói là nó trở thành tự nhiên được. Ngay cả kể cả những cái mà chúng ta gọi là ghi nhận là hay biết là chánh niệm ở đây thì cũng chưa phải là tự nhiên. Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu đã, đúng không? Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta phải bước đi với cái bước đi đầu tiên đã.
We use effort to start.
Mới đầu là chúng ta phải sử dụng cái sự tinh tấn của mình để kích hoạt cái đó đã.
So because that we need to learn. Beginner they don't know how to practice naturally.
Tại vì là
aware,
những cái người, đặc biệt là những cái người mới, làm sao mà mới đầu mà để đòi hỏi là người ta có được một cái chánh niệm tự nhiên hay là một cái sự quan sát ghi nhận một cách tự nhiên, đúng không? Nhưng mà chỉ có qua cái việc là thực tập trong một cái thời gian dài thì cái điều đó mới dần dần trở nên là một cái hoạt động tự nhiên, trở thành một cái bản năng.
So natural is if you need to talk, we need to talk.
Thế thì tự nhiên ở đây một cái nữa là chúng ta sẽ nhận thấy là nếu mà cần nói thì chúng ta nói, mà nếu mà không cần thì thôi.
Your meaning is you use the effort is not natural, right?
Thế còn cái mà cô nói ở đây không tự nhiên là gì? Không tự nhiên ở đây tức là chúng ta gia công, chúng ta công phu. Vì chúng ta thấy là chúng ta đang gia công phu, đâm ra là mình thấy là mình không tự nhiên.
The effort also than mind, right?
Thế nhưng mà ở đây thì mình cũng thấy là cái mà mình đang gia công, mình công phu ở đây tức là có sự tinh tấn cố gắng, thì nó cũng là một cái đặc tính của tâm mà thôi.
Beginning you are not awareness also not habit, so you're trying to talk and trying to aware.
Thế thì mới đầu là chúng ta cũng thấy là chúng ta phải vừa nói rồi chúng ta cố gắng chúng ta chánh niệm, thì là cứ lúc mới đầu thì là nó như vậy. Thế dần dần thì là do cái việc là chúng ta duy trì cái việc thực hành thì nó sẽ trở thành một cái hoạt động tự nhiên. Thì cái việc mà chúng ta nói nó cũng là một cái tiến trình tự nhiên, và cái việc quan sát, cái việc chánh niệm của chúng ta trong khi mà chúng ta đang nói chuyện nó cũng là một cái tiến trình tự nhiên nữa.
And later we are talking, but wisdom is grow, Who is talking? Nobody.
Thế thì rồi khi mà cái trí tuệ cái việc thực tập của chúng ta nó cũng tăng trưởng đến một mức độ nào đó thì ngay trong khi mà chúng ta nói đó thì chúng ta thấy là vậy thì ai nói ở đây?
Many mind state. After mind state, then body is walking.
Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây là cái sự sanh khởi, cái sự hoạt động của một loạt các cái tiến trình tâm nó liên quan tới quá trình mà chúng ta nói chuyện giữa thân và tâm. Thì chúng ta cũng nhận thấy là vậy thì ai nói ở đây? Chẳng có ai nói ở đây cả. Thế rồi là cũng qua cái việc mà quan sát chánh niệm đối với khi mà chúng ta nói chuyện thì là chúng ta cũng nhận ra được ba cái đặc tính của tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã.
When you are talking finish, everything.
Thế rồi khi mà chúng ta thấy là cái cuộc nói chuyện kết thúc thì tất cả chúng đều biến đi, chẳng còn cái gì cả.
Intention, sound,
cái tác ý, rồi là âm thanh, rồi năng lượng, rồi tất cả những thứ là nó liên tục. Chúng ta sẽ thấy là nó sanh khởi và nó diệt đi. Và khi một câu chuyện kết thúc rồi thì tất cả hoàn toàn biến mất, không còn cái gì hết nữa. Thì vì như vậy là tự nhiên là cái trí tuệ của thiền minh sát là nó sẽ được sanh khởi.
Because now we are very strange when you are talking, when you come back, try to aware, and then when you lost, talk again, come back again. That
thì bây giờ thì là do là ở đây là cái đang trong cái thời kỳ tập sự đó. Đâm ra là chúng ta sẽ thấy là chúng ta nói chuyện rồi chúng ta phải đưa cái chánh niệm vào, nói chuyện rồi đưa chánh niệm vào như vậy đó. Thì đang trong cái giai đoạn tập sự, đang trong cái giai đoạn thực hành thì là mình có cái cảm giác của nó là như vậy, là nó chưa có tự nhiên.
Because of talking is a lot of mental state.
Tại vì là mọi người để ý là khi chúng ta nói chuyện ấy, là một loạt các cái tiến trình nó liên quan tới các cái tâm sở đó. Mà nó lúc với lại là cái lúc đó là cái tâm của chúng ta nó bận rộn thì nhiều khi là chúng ta quên mất đi cái việc hay biết đi. Chúng ta sẽ thấy là rất nhiều những cái ý tưởng rồi là chúng ta thích hay là không thích, có rất nhiều thứ là nó ở trong đó. Thế cuối cùng là chúng ta quên mất đi, chúng ta hướng tâm vào đó thì mình quên mất. Mình cần phải chánh niệm trong quan sát trong khi mà mình nói chuyện.
When you are talking, you can know your sound. Try to aware your sound of your tone.
Thế rồi trong lúc mà chúng ta nói chuyện thì là chúng ta cũng có thể ghi nhận được là cái âm tần của mình nói như thế nào. Mình có nói cao giọng không, đúng không?
The mind calm or no?
Thế rồi là khi mà chúng ta nói như thế này thì cái trạng thái tâm của chúng ta nó có được bình an không hay là nó bị sao động?
So later you slowly understand when your mind agitated. Better is don't talk.
Thế rồi sau này nữa thì chúng ta sẽ thấy là khi nói chuyện nó mà tâm của chúng ta nó không được an ổn, nó bị bối rối đó, cái lúc đó chúng ta không có nên nói vội, không có nên nói vội cái lúc đó.
Otherwise, when you're angry, then you talk and your voice is like a rock.
Thế thì chứ còn nếu không ấy, thì chúng ta nói mà cái trạng thái nó ở một cái trạng thái bất an đó, thì là cái sự cái cơn sân nó, cái sự tức giận là nó dễ, rất dễ bị dâng trào.
Like a knife.
Giống như là chúng ta đang phóng đi một cái con dao, thế là tất cả các cái vấn đề là nó sẽ kéo theo sau.
But if you are very skilled, every talking meditation is very skilled, your talking is become very beneficial or meaningful.
Thế còn nếu mà chúng ta biết cách quan sát được khi mình nói chuyện đó thì là cái việc mà chúng ta nói chuyện đó thì là nó rất là hữu hiệu, nó rất là có ích lợi trong cái việc thiền tập của chúng ta. Cái lúc đó là khi mà chúng ta biết là mình có cần nói hay không, cần nói hay là không cần nói, thì cái đó là do cái gì? Đó là do cái trí tuệ nó dẫn dắt. Thì phải có trí tuệ thì mình biết là mình cần nói hay không cần nói, đúng không? Chính vì vậy đâm ra là mọi người hãy cố gắng.
So in daily activities, she does everything very fast, walks fast, works fast. Yeah, everything is fast. And when she applies mindfulness or awareness in daily activities, sometimes she cannot maintain continuity of awareness. It means it's not so continuous.
Thì
cái điều đó thì thấy là tức là chúng ta chưa có thực sự là thành thục đó. Với lại một điều nữa là cái tâm của chúng ta là nó rất là nhanh.
Natural speed is very fast.
Và cái tốc độ tự nhiên của nó là cực kỳ nhanh.
So we need to practice this speed. Already the natural speed come, but that time awareness, quality of awareness is only put is inside the speed. Awareness quality we need put how to say make natural. Natural speed and awareness quality.
Thế thì lúc này là chúng ta phải cũng cần cần để cho cái chánh niệm nó cũng là được dần tự nhiên theo các cái tiến trình mà nhanh như là các cái dạng thâm thức đó. Thì như vậy là dần dần là chúng ta sẽ đưa được cả chánh niệm và cả cái sự hiểu biết đi theo cùng với các cái hoạt động của tâm thức. Vì một điều rõ ràng ở đây là cái tâm nó hoạt động rất là nhanh. Nó hoạt động rất là nhanh.
Because here in this center, she just slows down the speed, and then she feels a little bit tired. Tired in observation.
If you someone practice in daily life very wholeheartedly, then his speed is normal.
Thì nếu mà trong cái cuộc sống hàng ngày mà chúng ta thực hành với toàn bộ các cái nhiệt tâm của mình đó, thì rồi là mọi người sẽ thấy là các cái hoạt động của chúng ta nó cũng tự nhiên bình thường. À, cũng sẽ trở thành giống như là các cái hoạt động bình thường và cái quan sát của chúng ta nó vẫn có cái chánh niệm ở đó.
Như vậy thì là phải tập chậm lại từ từ.
Is it better in the first place we should slow down? Thì dĩ nhiên là nếu mà cái chánh niệm của chúng ta nó chưa được mạnh và chưa được sắc bén thì chúng ta cũng cần làm chậm lại đôi chút.
So the mental, physical, and mental process is like this. Process, awareness, process happening. This object. This is a mind aware.
Thế thì ở đây mọi người sẽ thấy là đấy là một cái tiến trình, ở đây là các cái đối tượng đúng không? Các cái đối tượng hay là các cái tiến trình của cái đối tượng nó xảy ra thì là ở đây là cái tiến trình của cái sự ghi nhận, cái sự hay biết hay là cái chánh niệm trong cái việc quan sát của mình.
So this process is like example the train.
Thì ví dụ như là
awareness is very weak. Beginner is you are close to the train to watch. So this is very fast. You cannot see what is going on inside, but you know the very fast.
Thế thì khi mà đây là cái tiến trình của cái đối tượng nó đi rất là nhanh như thế này thì cái mà chúng ta đang quan sát ở đây ấy, thì nó cũng giống như là ở bên ngoài, nó không thể nắm bắt được ngay, nhưng mà nó biết là cái tiến trình này nó diễn ra rất là nhanh, nó đang biết là nó diễn ra rất là nhanh. Thì chính vì vậy đâm ra là những cái người mới, người ta biết là cái tiến trình nó vừa xảy ra nhưng mà mình bắt hơi muộn, chậm đằng sau, thì là chính là cái lý do như vậy.
But second level, the awareness become faster and more habit. You feel a little bit more farther than train.
Thế thì sau này khi mọi người thấy là lúc mới đầu là cái tiến trình này nó giống như là cái xe lửa, nó đi ở rất gần chúng ta chỉ thấy nó thoáng qua thôi mà không phát hiện ra được toàn bộ cái xe lửa. Thế sau này khi chúng ta chánh niệm nó mạnh dần hơn thì giống như là chúng ta đứng cách xa ở cái xe lửa một cái đoạn thích hợp. Rồi mình sẽ thấy là toàn bộ cái đoàn tàu, thậm chí là thấy được cả từng toa tàu nữa. Thì dường như là cái lúc này là cái đoàn tàu nó trở nên là chạy chậm hơn nếu mà chúng ta đứng ở một cái khoảng cách xa thích hợp. Thế nhưng mà rõ ràng một điều tức là cái tốc độ của đoàn tàu thì nó vẫn giống nhau, cho dù chúng ta đứng ở gần hay chúng ta đứng ở xa. Thế thì trước đó thì chúng ta thấy cái tiến trình này nó xảy ra rất là nhanh, nhưng mà sau này khi chúng ta đứng ở xa hơn thì là cũng với cái đoàn tàu đó, nhưng mà dường như là nó chạy chậm lại. Thế rồi là cái quan sát, cái nhìn của chúng ta là nó cũng thấy rõ được toàn bộ toa tàu, thấy được từng toa, thậm chí là cả cái màu sắc của các cái toa tàu đó nữa.
One yogi told me when he practiced, he noticed his thought He is a villager, a forest villager.
Yeah.
He explained this. His thought is like a small snake. I cannot see clearly, very fast.
Thì có một cái bác nông dân mà bác ấy sống ở trong rừng thì cũng thực hành thiền. Thì mới đầu thì cái người nông dân người ta rất là thuần phát, thì người ta đâu có biết gì đâu. Thì là người ta cũng trình pháp, người ta cũng ghi nhận được đối với cái suy nghĩ. À, thì người ta nói là cái suy nghĩ diễn tả thì không biết là diễn tả ra làm sao. Thì mình nói là những cái suy nghĩ nó giống như là những cái con rắn chuyển bò rất là nhanh.
But later, many days, then he said, I saw my thought is one by one like a pet fighter. It's a very big beast like a python, you see.
À, à. Thế rồi sau này thì sau này thì khi mà đã quan sát một cách thành thạo hơn thì là cái bác nông dân đó bác lại mô tả theo một cái khác nữa. Tức là bác bảo bây giờ trông thì các cái suy nghĩ cái nọ nối tiếp cái kia thì nó cũng giống như là con chăn. Rồi con chăn thì nó to hơn, còn nó trườn đi chậm hơn nữa.
And that level.
Rồi ở cái mức độ tiếp theo nữa, ở cái cấp độ thứ ba.
If awareness become natural, moment and come, you feel the process is a one thing. Awareness also one thing.
Thế rồi ở cái cấp độ thứ ba này thì có nghĩa là gì?
Like
là một cái tiến trình nó xảy ra nó giống như một cái đoàn xe lửa. Rồi cái việc quan sát của chúng ta nó ra làm sao? Nó cũng là một cái đoàn xe lửa nữa, và hai cái đoàn xe lửa này nó chạy song song.
So you can see clearly inside the train.
Thì cái lúc này là gì? Tức là đứng ở cái đoàn xe lửa bên này, tức là cái chánh niệm của chúng ta có thể quan sát được ở bên trong, bên phía cái đoàn tàu bên kia, thậm chí là bên trong toa nó có những cái gì.
Okay. This is a depend on your awareness quality.
Thế thì cái này nó tùy thuộc vào cái phẩm chất cũng như là cái chất lượng cái chánh niệm, cái sự hay biết của chúng ta. Cho cái chú đằng sau. Cho. So now he practices talking with mindfulness,
yeah.
And during his talking, he recognized that he has an anger arising,
okay.
And he adjusts right at that time.
Yes.
So later on, after the talking finishes, and then he reminds,
yes.
The part that the reason why he has anger at that time. So is it necessary that he should recall our experience and find the reason why? Thì như vậy cũng là cái điều tốt đó. Thì để mình hồi tưởng lại trong cái đó để phát hiện ra được các cái nguyên nhân, cái lý do tại sao mà cái lúc đó mà chúng ta có bị tức giận. Thì cái lý do ở đây là chúng ta hồi tưởng, chúng ta gợi nhớ lại là để chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân và học hỏi từ đó, và chúng ta điều chỉnh cho những cái lần sau. Thì điều đó cho thấy ở đây tức là gì? Nếu mà chúng ta có một cái sự quan sát thì chúng ta mới có thể hồi tưởng trở lại và học hỏi. Chứ còn nếu mà không quan sát thì chúng ta cũng sẽ rất là khó mà hồi tưởng trở lại những cái kinh nghiệm để mà mình rút ra được bài học. Đôi khi là những cái kinh nghiệm trong quá khứ nó cũng là những cái bài học cho chúng ta.
Get a lesson from.
Thì chúng ta có được những cái bài học từ đó. Sorry. Thì chỉ có từ những cái kinh nghiệm trong quá khứ thì mới giúp chúng ta có được những cái bài học thôi. Thế còn những cái khác thì không giúp cho chúng ta có được cái bài học.
Past is not exist. And nothing to use. Only things we can use. Take a lesson.
Thì quá khứ thì đã đi qua rồi, thì chúng ta chẳng còn cái gì để mà nói đối với quá khứ. Nhưng mà chỉ còn có một cái quá khứ có thể giúp cho chúng ta, đó là gì? Giúp cho chúng ta có được những cái bài học để rồi chúng ta đi lên.
Okay, good.
Như vậy là rất là tốt. Cái gì ạ?
nhiều đối tượng cụ thể là chúng ta nhận biết ba đối tượng mặt tích là nhận biết từng đối tượng một.
So can you give some further explanation that when we receive many objects at the same time, or we should receive one by one many objects?
Because one by one nobody see, cannot.
Chúng ta thực ra thì chúng ta không thể nhìn được từng cái đối tượng một, cái nọ nối tiếp cái kia. Ví dụ đây là mình đang nói về tâm chẳng hạn, thì cái tâm của nó rất là nhanh, không thể nào chúng ta có thể nói là nhìn từng tâm. Ví dụ như khi mà mình nói là mà nhìn đối với tâm đó, từng tâm một, thì đó là nó thuộc cái phạm vi, thuộc cái khả năng của Đức Phật mà thôi. Thì đối với chúng ta là những con người bình thường thì chúng ta không thể nào mà nhìn được như ngài. Thì cái điều ở đây tức là gì? Cùng một lúc là chúng ta có thể thấy được nhiều các cái đối tượng.
Ok.
Ví dụ như sáng này khi đang tập thiền á, có một cái đường đau xuất hiện. Ta mới có cái tâm quan sát coi cái đường đau có ứng hay không.
À đau đau.
Sau đó có một sự nhận biết. Rồi cái tâm đó, cái đường đau này, có nghĩa là ví dụ đường đau là ví dụ như cái nhận biết là ngon thứ nhất đi. Cái tâm quan sát là ngon thứ hai. Và cái đường đau là ngon thứ ba. Quan sát về thử xem cái ngôn thứ hai dùng cái đường đau xem phản ứng như thế nào.
So let's say that in his observing to the pain. Mm. So the first one is the pain, and the second one is the his awareness of the pain.
Yeah.
And the third one is the knowing, watching.
Yeah.
So is it the correct way in
right.
his observation?
Right.
Yeah. Thì đúng như vậy đó.
Yes. You should see this.
Thì
the whole view.
Như vậy là sẽ thấy được toàn bộ cái bức tranh đó, thấy được toàn cảnh của vấn đề.
Then you can understand object also nobody there, nobody, another, mind also another, nobody.
Thế rồi là cứ quan sát dần dần như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái đối tượng nó cũng không là ai cả, nó cũng là vô ngã, và rồi là cái tâm quan sát của chúng ta nó cũng không phải là ai hết, nó cũng là vô ngã.
If you don't see the mind is aware, the mind is watching, then you believe I am aware.
Thế còn nếu mà không phát hiện được cái bức tranh như vậy đó, không thấy được cái sự quan sát như vậy, thì chúng ta sẽ cho rằng là chúng ta nhìn, chúng ta thấy và chúng ta quan sát.
So if you are talking, you are not mindful. Every talk you are talking is deluded.
Nếu mà chúng ta nói chuyện mà không có chánh niệm ở đó thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta các cái cuộc nói chuyện đó là nó hoàn toàn bị thúc đẩy bởi vô minh. Bị vô minh nó chạy ám.
If you are aware talking, then wisdom is leading. Wisdom is talking.
Thế còn nếu mà chúng ta thực hành được thì chúng ta sẽ thấy là trong cái khi mà chúng ta nói chuyện là có cái yếu tố của cái sự hiểu biết hay là của trí tuệ nó dẫn đầu, nó dẫn dắt trong cái lúc mà chúng ta nói chuyện như vậy. Thì chính vì cái lý do đó nên là tôi cũng khuyến nghị mọi người đó là chúng ta phải thực hành chánh niệm trong khi nói chuyện.
Otherwise your speech is like a bomb. Talking speech is like a bomb.
À, thế còn nếu không thì chúng ta cứ nói chuyện ào 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 ạt như là dội bom. Dạ vâng, dạ đúng rồi đấy ạ. Thì bà quan sát như vậy là. Vâng.
Because this retreat is very short.
Yes.
Can you give him further explanation, further instruction, so he can practice at home?
What?
can you give him
Thì nó cũng thực ra thì là cái cách mà áp dụng thì cũng giống như là những cái hướng dẫn cơ bản trong những cái ngày đầu tiên thôi. Thì cho dù là ở nhà hay là ở trường thiền thì cái cách nó áp dụng cũng giống như là chúng ta đang làm ở đây.
Yeah, walking.
Và thì cũng như vậy đó, khi chúng ta ở nhà thì chúng ta cũng đi, rồi chúng ta cũng ăn, rồi chúng ta cũng làm các cái hoạt động khác, thì cái cách mà chúng ta áp dụng thì cũng giống như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta đang ngồi đây thì chúng ta làm sao mà để cho cái chánh niệm nó đang có mặt ở ngay trong cái lúc hiện tại như thế này, ngay khi chúng ta đang ngồi đây.
Thì
mọi người sẽ thấy là những cái thông tin mà tôi cung cấp cho quý vị trong cái buổi đầu tiên đó là những cái hướng dẫn cơ bản, như vậy là nó cũng khá đầy đủ để chúng ta có thể áp dụng ngay được rồi.
If you have a teacher is near, many often.
Thì dĩ nhiên là nếu mà chúng ta có được một cái người thầy ở gần đó thì là như vậy, thì chúng ta có thể hỏi han và vấn đạo và để xua tan đi những cái nghi ngờ hoặc là những cái thắc mắc trong khi mà mình thực hành.
Most important is you must have experience.
Cái vấn đề ở đây đó tức là chúng ta cần phải có được các cái kinh nghiệm và quan sát được các cái kinh nghiệm của mình đó. Thế để rồi là trên cơ sở đó thì chúng ta mới có thể thảo luận và chia sẻ pháp được. Thế mọi người cũng nhận thấy là cái kinh nghiệm thì nó luôn xảy ra, đúng không? Trong mọi khoảnh khắc. Như vậy thì là nếu mà trong suốt cả ngày thì chúng ta đã có vô số các cái kinh nghiệm để mà chúng ta có thể thảo luận và có thể nói chuyện được với nhau. Thế nhưng mà người Việt mình ở đây thì nhiều khi đông người quá, đâm ra là chúng ta e lệ, không có nói ra được thì rất là khó để. Tại vì thực ra nếu mà để chia sẻ được thì tôi cũng phải biết rõ về quý vị, thì biết rõ thì mới chia sẻ được. Thì bây giờ tôi cũng đâu có biết rõ quý vị là như thế nào và thực hành của quý vị ra làm sao đâu. Thế nếu mà tôi biết rõ được về quý vị thì tôi cũng sẽ giúp cho quý vị được nhiều hơn. Thì chính vì vậy đâm ra là tôi mới nói là trong cái lúc trình pháp đó là cũng cần phải nói, cũng cần cho tôi biết được về các cái kinh nghiệm trong việc thực hành của quý vị. Lúc này chúng ta cũng không có nhất thiết là phải e lệ, phải e thẹn gì cả. Và lúc này chúng ta cũng đừng có phải xấu hổ xem là người ta sẽ nghe của mình rồi là người ta sẽ đánh giá thế này thế kia, vì tất cả chúng ta là đều bình đẳng như nhau mà thôi. Teasing, they are afraid of the teasing.
She has the habit that when she meets someone, she always has the comments or judgment to that person, and sometimes she also take pity on that person. So how to deal with that situation?
Just recognize your judging. Just recognize your feeling.
Thì cái vấn đề ở đây tức là mình phải ghi nhận, mình phải hay biết bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi. Thì khi mà cô thấy là mình gặp một cái người nào đó, mình có những cái nhận xét đánh giá, thì cũng ghi nhận ngay đối với những cái nhận xét và đánh giá đó khi mà nó sanh khởi.
So what happened in it?
Thế rồi kế tới thì cái điều kế tiếp đó là nó xảy ra, nó là cái gì?
Just continue happening or less.
Thế khi mà mình đã ghi nhận được như vậy rồi thì nó tiếp tục nó xảy ra hay là nó giảm thiểu đi do cái việc ghi nhận của mình?
Continue.
Và cứ tiếp tục duy trì cái sự ghi nhận, cái sự hay biết như vậy. Thì như vậy là mọi người sẽ thấy là nó cũng là những cái hoạt động của suy nghĩ đó, rồi liên quan tới các cái cảm thọ, nó liên tục nó sanh khởi và cũng liên tục như vậy, chúng ta luôn có cái sự ghi nhận, cái sự hay biết. Thế rồi mọi người sẽ thấy là
do cái việc quan sát của mình, chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta có những cái tư tưởng tích cực thì là các cái cảm thọ tích cực, các cảm thọ tốt là nó sẽ sanh khởi cùng. Thế còn nếu mà chúng ta có những cái tư tưởng tiêu cực thì là đi cùng với nó là những cái cảm thọ tiêu cực.
Then slowly you not believe any judgment, your mind is judging anything. Every judgment you not believe.
Thế rồi nữa là chúng ta sẽ nhận ra một điều là cuối cùng chúng ta cũng không tin ở những cái gì mà cái tâm của chúng ta nó bày vẽ, nó đánh giá, nó phê bình ở đó cả.
Now people are mind judging.
Cái vấn đề ở đây là bây giờ chúng ta do chưa quen đó, khi mà chúng ta có đánh giá thì chúng ta lại theo những cái đánh giá đó, tin vào những cái đánh giá đó của mình.
The kilesa is so strong, so should we face directly or we should avoid temporarily?
Thì cái điều này nó cũng thì cũng nó cũng tùy thuộc vào cái mà cái mức độ cái sức mạnh của chánh niệm mà của chúng ta, cái sự quan sát của chúng ta. Thế nếu mà chúng ta đủ mạnh giống như là cái người lực sĩ đó thì người ta có thể đối mặt với bất kỳ cái kỳ thủ nào. Và cái thứ nữa là nó cũng tùy thuộc vào cái phẩm chất tâm của chúng ta, và cái việc quan sát của chúng ta nó có được duy trì một cách miên mật từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác không. Thế rồi là lúc đó là các cái mức độ của chánh niệm, mức độ của tinh tấn và mức độ của trí tuệ nó tới mức nào, và chúng ta cũng cần phải xem đánh giá xem nó đạt được tới đâu để rồi chúng ta đối mặt đối với các cái phiền não đó. Đôi khi là khi mà cái trí tuệ nó yếu đó thì là cái sức mạnh của cái phiền não nó sẽ tăng vọt. Lúc này thì chánh niệm nó cũng chịu thua vì chánh niệm nó chưa có đủ mạnh. Thì lúc này là chúng ta phải sử dụng một cái chiến thuật khác, một cái kỹ thuật khác. Thì cái điều đó có nghĩa là gì? Tức là chúng ta phải né tránh đi một chút là để làm sao cái tâm của chúng ta nó trở nên nó an ổn trở lại, nó an tĩnh trở lại đã. Thế rồi là lúc đó hoặc là để cho cái phiền não nó giảm cái cường độ nó đi, thì lúc đó thì chúng ta mới quay trở lại quan sát trực diện vào đó. Và nói tóm lại tức là chúng ta cần phải có một cái sự thích thú trong cái việc quan sát, trong cái việc ghi nhận của mình. Thế nếu mà chúng ta thì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục duy trì cái việc quan sát, cái việc ghi nhận của mình đối với các cái kinh nghiệm đó thì là chúng ta sẽ học được trực tiếp từ các cái kinh nghiệm nó đang xảy ra như vậy. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải quan tâm thích thú và tìm ra xem là cái cách thức mình thực hành quan sát nó ra làm sao.
Now people they are not interested in how to meditate. They are attention too much to the object.
Ở đây thì thực ra thì chúng ta chưa có được một cái sự thích thú thích đáng trong cái việc quan sát, mà dường như là chúng ta tập trung quan sát nhiều hướng tới các cái đối tượng mà thôi.
In the daily life, a lot of time comes, then you try, cannot, then slowly you think.
Thế rồi trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta cứ phải đương đầu với các cái phiền não, đương đầu rồi là các cái phiền não nó liên tục nó tới như vậy. Thế rồi là chúng ta cũng cần phải suy nghĩ xem là cái cách thức xử lý, cái cách thức giải quyết nó như thế nào.
Yeah, there are so many kilesas and they are so strong. Yeah.
Because daily life is a real match.
Thế nhưng mà có một điều ở đây, tức là cái cuộc sống của chúng ta nó mới là một cái chiến trường thực sự.
In center is a defilement, it's not real.
Thế còn khi mà chúng ta ở một cái trường thiền đó thì là nó, cái phiền não ở đây không phải là phiền não thực. Thế còn cái phiền não thực của chúng ta là lúc chúng ta ở nhà, chúng ta về nhà đó, thì phiền não mới là phiền não thực. Thế lúc đó là cái chánh niệm của chúng ta cũng phải là chánh niệm thực nữa. Chánh niệm ảo là chúng ta thua rồi.
So sometimes we have to drive and we have to talk over the telephone phone at the same time. Yeah.
Oh, same time. Well, very good.
Thế thì như vậy là càng tốt. Cùng lúc chúng ta quan sát như vậy. Thế nhưng mà mọi người để ý ở đây, nếu mà chúng ta sử dụng, nếu mà chúng ta chú tâm đó, chúng ta tập trung quá đó, thì không thể nào chúng ta làm được cái chuyện đó. Không thể nào chúng ta quan sát cùng lúc được. Thế bình thường không ấy, khi mà chúng ta lái xe thôi thì là nó đã giúp cho cái việc quan sát của chúng ta đã rất là nhiều rồi. Thế tức là xem, tức là lái xe là phải quan trước, đằng trước, đằng sau, thế rồi là nghe các cái âm thanh của các xe bên cạnh, thế rồi là lái xe, thế rồi là tay thì cầm vô lăng, chân thì là phải đạp thắng xuống cái bàn ga, thế rồi là khi mà có điện thoại cái là phải bốc điện thoại lên nói chuyện. Thế rồi là nhiều khi là có người yêu cầu thì chúng ta phải cho vào bật nhạc lên chẳng hạn đó. Thế mọi người sẽ thấy là cái cùng một lúc là chúng ta có thể làm rất là nhiều các cái hoạt động khác nhau, tâm nó làm được nhiều các cái vấn đề, các cái việc. Thế nhưng mà chỉ có một cái duy nhất mà chúng ta không có làm được thôi, đó là qua những cái hoạt động đó mà chúng ta không có được cái chánh niệm trong cái việc quan sát đối với tất cả những cái hoạt động như vậy. Thế thì chúng ta cứ làm bình thường thôi, nhưng mà vấn đề ở đây làm sao mà chúng ta đưa được chánh niệm vào cái việc quan sát đối với các cái hoạt động như vậy.
So she thinks that mental processes they are one by one, not at the same time.
Thế nhưng mà như là thầy nói lúc vừa nãy rồi đó, thì cái đó nó không phải thuộc về cái phạm vi của chúng ta, như nó tức là cái đấy là thuộc phạm vi của Đức Phật.
Practically we cannot see like.
Tại vì là đấy là chúng ta đến đấy là nó xét về mặt, thứ nhất là nó xét về mặt lý thuyết, thứ hai là nó thuộc phạm trù phạm vi của Đức Phật.
Sometimes we cannot practice as the theory says.
Đôi khi thì chúng ta có thể thực hành theo những cái lý thuyết chỉ dẫn.
Theory says right one by one, but we cannot experience like this. We can practice via our experience.
Thì chúng ta chỉ có thể thực hành theo những cái kinh nghiệm mà chúng ta trực nhận thôi. Đấy, thì dĩ nhiên là lý thuyết không có sai, thì lý thuyết đúng là như vậy. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm của chúng ta thực tế ở đây thì nó là một cái chiều hướng khác.
Ok. Next time you drive on the bike.
Thì khi mà đã biết rồi thì là khi mà mình lái xe đó thì là sẽ có được những cái chánh niệm hơn.
Ok.
So how can we have interest in our observation?
Thì chúng ta cần phải tư duy đó. Chúng ta cần phải tư duy. Tư duy ở đây tức là gì? Chúng ta sử dụng các cái câu hỏi đặt ra trong cái việc mình quan sát.
How to do better? What is this? What
làm sao mà để cho chúng ta quan sát được tốt hơn, và cái tiến trình này nó là cái gì? Đó, chúng ta đang quan sát được bao nhiêu đối tượng, bản chất nó ra làm sao, vân vân.
You asking your question. If you don't know, don't understand the mind becomes interest.
Sorry.
Use the question. If you don't know the answer, then will mind become interest.
Thế thì
nếu mà chúng ta sử dụng câu hỏi mà cái tâm của chúng ta nó chưa có được cái câu trả lời ngay đó, thì là dường như là nó sẽ thích thú để xem là nó sẽ tìm ra được những cái đáp án ra làm sao.
Inquiry or investigate.
Ở đây là chúng ta cần có cái việc mà mình điều tra, mình khám phá, mình tìm hiểu đó. Thôi nói.
By the way, how to make inquiry, or should we make inquiry so okay. often or not?
Right. Do you practice pressing for me?
Cô có thực hành phong sẹp đúng không? Pháp môn ma si phong sẹp. Phong sẹp chứ không phải anapana nhé.
Anapana.
But
you know rising for me?
Thì có biết phong sẹp.
Okay, you know rising for me? If you're breathing, your chest is rising, right?
Thì khi mà mình hít vô đó thì là thấy là cái ngực với bụng mình nó phồng lên đúng không?
Which one first?
Thì cái nào trước nào?
Rising first or breathing first?
Thì cái phồng lên trước hay là cái hơi thở nó hít vô trước nào?
That's why.
Thì đấy là chúng ta trực tiếp là chúng ta mới xem xét, mình sẽ hiểu xem. Đấy thì bây giờ mọi người ở đây, tất cả mọi người ở đây làm luôn cái bài tập đi.
So, when you're breathing, you're breathing. Why are you breathing?
Thế rồi khi mà chúng ta hít vô thì tại sao chúng ta hít vô nè?
This is your thinking.
Nếu mà nói như vậy là do là chúng ta cần oxy thì lúc đó mới chỉ là do cái lý trí nó nói vậy thôi.
When you breathe, how do you feel?
Thế rồi khi mà chúng ta hít vô thì chúng ta cảm thấy thế nào nè?
Well, when you breathe out, how do you feel?
Thế rồi là khi mà chúng ta thở ra thì cảm giác nó ra làm sao nè?
Which one short, which one strong?
Cái nào ngắn, cái nào dài nè?
Which is cold, which is warm?
Cái nào là ấm, cái nào là lạnh nào?
You are aware all the time, breathe, but why you don't know about this thing?
Thế thì có những người ta thực hành về hơi thở đó, nhưng mà người ta lại không có nhận ra được những cái vấn đề như vậy.
The whole day you breathing, you aware of breathing, but you don't know about this.
Cả ngày chúng ta thực hành về hơi thở anapana, nhưng mà những cái chuyện như vậy chúng ta cũng không biết là cái nào trước, cái nào sau, cái cảm giác nó ra làm sao.
I ask your question, then you go and practice.
Thế thì bây giờ tôi chỉ có mớm cho quý vị câu hỏi để quý vị thực tập, và nhờ có những cái câu hỏi như vậy đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình ngồi thiền, cái tâm quan sát của mình nó sẽ trở nên tỉnh thức hơn. Nó tỉnh thức hơn là vì sao? Vì là nó có câu hỏi như vậy, nó có câu hỏi để cái tâm nó làm việc.
Buddha also said, if you are breathing fast, you need to know which is long, which is short.
Thế thì ngay như là Đức Phật khi mà nói đó, thì khi mà mình thở hít vào thở ra đó, thì hơi thở ngắn mình phải biết là hơi thở ngắn, hơi thở dài mình phải biết là hơi thở dài, cái nào ngắn cái nào dài. Có lúc thì là vào ra nó bằng nhau, có lúc là hít vào thì là nó dài gấp ra. Thì đó thì nó có nhiều các cái trạng thái.
If you hear the sound, how many sound do you know?
Thế rồi khi mà mình nghe chẳng hạn, thì là chúng ta có thể ghi nhận được bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu tiếng động.
Seeing and hearing is the same time or one by one?
Thế rồi là khi mà chúng ta nghe và chúng ta nhìn thì là hai tiến trình này nó xảy ra đồng thời hay là cái nọ trước?
If you one by one, do like this. Rising morning, many people they watching rising morning many years, but they don't know about the rising morning. That is a problem.
Đó thì là nhiều người ta cứ thực hành thôi, nhưng mà mình cũng không biết là cái những cái đặc tính rồi những cái tính chất rồi là nó diễn tiến ra làm sao. Mình không biết, mình thực hành giống như quan sát như một cái máy vậy thôi.
Why the rising time?
Tại sao mà cái tiến trình phồng lên nó xảy ra?
Many people can see it because of breathing.
Nhiều người ta nhận ra là tiến trình nó phồng lên là do chúng ta hít vào.
Many people they don't know why you're breathing.
Thế nhưng mà chúng ta không biết là tại sao chúng ta lại cần phải hít vào.
And also another question is,
rising and breathing, is because of breathing, the stomach is rise. But question is, which one first?
Thế rồi là khi mà chúng ta sẽ là dĩ nhiên là khi mà chúng ta hít vào thì bụng chúng ta phồng lên. Vậy thì cái nào trước, cái nào sau? Đéo thì bây giờ tôi chỉ hỏi như vậy thôi, rồi quý vị cứ phải ngồi rồi quý vị kiểm tra.
No, inside the, this area is not vacuum, no? Full of air.
Thì không phải là ở đây là cái nó là rỗng không đâu mà là cái chỗ này nó không phải là cái bình thủy chân không đâu mà trong này là nó đầy khí trong này.
This is not full of air, not vacuum.
Đó nhá. Là trong 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 bụng chúng ta, trong người chúng ta ở đây nó, lúc đó là đầy khí. Thế thì nói điều đó thì thấy là chúng ta cũng chưa có thích thú gì quan sát với những cái mà nó đang xảy ra ngay trên thân của chúng ta thôi.
Why you are walking?
Thế tại sao chúng ta lại đi đi nào, đi kinh hành nào?
Why you are eating?
Thế rồi là tại sao mà chúng ta ăn? Lý do?
Why
you are wearing this color? Thế rồi cái ngay như cái màu áo chúng ta mặc nên tại sao chúng ta? Thế tại sao là có những người như cô hay là chúng ta đây lại là phải cạo đầu để tóc ngắn nào, không để tóc dài?
Why you do this? Why you put the thing like this?
Thế thì khi mà chúng ta để một cái vật gì đó, tại sao mà chúng ta để ở một cái vị trí này mà chúng ta lại không ở để ở một cái vị trí khác xa hơn chẳng hạn? Tại sao mình uống một ly nước mình lại để ở đây, và tại sao mình không để ở phía đằng này?
Why you put this cover?
Thế rồi khi mà đang uống mà chúng ta chưa uống thì tại sao chúng ta lại đặt cái này lên? Thì tất cả nói như vậy thì tất cả bất kỳ một cái gì nó xảy ra nó đều có những cái nguyên nhân của nó, mà vấn đề ở đây chúng ta là chưa phát hiện ra được các cái nguyên nhân. Thế để cho thấy là chúng ta chưa có thực sự có cái sự thích thú trong cái việc quan sát các cái tiến trình tâm thân của mình. Mọi thứ, mọi hiện tượng xảy ra nó đều có nguyên nhân của nó. Nó không phải là ngẫu nhiên.
So this inquiry that, let's say that you see the cat and you try to inquire that whether this cat is young or old.
Thì khi mà cái xem xét điều tra tìm hiểu như vậy là không phải là chúng ta hướng ra các cái đối tượng bên ngoài, mà đây là những cái tiến trình nó đang xảy ra ở bên trong tâm và thân của mình. Bây giờ đấy, mọi người đấy thì thấy hai cái ngón tay của tôi nó đang chạm vào nhau như thế này. Thế thì ở đây là nó có hai cái xúc chạm hay là nó chỉ có một cái xúc chạm thôi nào?
No.
Đấy, thì đây đây mọi người làm luôn đi. Thế giờ nó có hai cái xúc chạm hay một cái xúc chạm? Hai hay một nào? Một hay hai nào?
One.
Thế tại sao là bây giờ mọi người thấy không? Có mỗi một cái mà đưa ra thôi thì có người nói hai, có người nói một.
Another question. Which is more obvious?
Thế thì hai cái này, hai cái chạm vào nhau thì cái nào rõ hơn cái nào? Cái ngón cái của chúng ta hay là cái ngón trỏ, ngón chỉ này nào? Đó.
Same.
Thế tại sao nào? Biết rồi. Thì có thể chúng ta cho rằng là cái vùng xúc chạm của nó rộng hơn, nhưng mà cũng không hẳn là như vậy.
Which one your mind more attention?
Thế rồi khi mà chúng ta chạm như thế này thì cái tâm của chúng ta nó để ý đến cái nào nhiều hơn à? Ngón nào nhiều hơn?
No,
thì
bây giờ mọi người để ra sang như thế này này, để xem cái hình như này.
How many sensations do you know?
Thế thì ở đây khi mà 10 cái ngón tay chúng ta xúc chạm vào nhau thôi thì có bao nhiêu cái cảm giác nào? Chúng ta ghi nhận từng cái một hay là đồng thời tất cả 10 cái ngón tay nó đang chạm vào nhau như vậy? Giờ xem thang. Đó, thấy không? Thì như vậy là có cái 5 cái đối tượng nó xảy ra cùng lúc, thấy không? Thế thì ở đây làm sao mà chúng ta ghi nhận
được?
Thì nếu mà chúng ta nói là chúng ta đang ghi nhận từng cái một thì có nghĩa là gì? Chúng ta đang tập trung vào cái ngón này, đúng không? Tập trung vào thì dĩ nhiên là cái này nó trở nên rõ ràng hơn các cái khác. Thế nếu mà thực sự mà chúng ta có cái sự thích thú trong cái việc quan sát thì bất kỳ những cái gì nó đang xảy ra bên trong tâm và thân của chúng ta thì nó cũng đều gây cho chúng ta có một cái sự thích thú trong cái việc quan sát của mình.
When you're walking,
yeah? Khi mà chúng ta đi chẳng hạn.
Which one first?
Thế rồi là khi mà chúng ta đi thì chúng ta đặt gót xuống trước hay là cái ngón chân của chúng ta xuống trước này? Có những nhiều người chúng ta đi kinh hành nhưng mà không biết là cái nào xuống trước, có biết cái nào xuống trước không? Nếu mà đi bằng ngón chân là đi bằng của mấy cái ông đạo trích đó, đạo trích thì đi bằng ngón chân. Thế mọi người thấy mới không, ngay như cái thân của chúng ta thôi mà chúng ta còn chưa biết rõ về nó mà.
So when you wear the shirt, which one you first? Put hand on the left side or right side? When you wear the shirt.
À, khi mà chúng ta mặc áo chẳng hạn thì là chúng ta đưa cái tay nào vào trước nè. Sỏ vào áo. Tay trái hay tay phải nè. Right hand side. Có chắc không nè? Thế rồi là khi mà chúng ta đóng cúc áo lại thì đóng từ cổ trước hay là đóng từ dưới trước
nào?
Tức là cho những cái ví dụ như vậy là để thấy nhiều khi là mình làm giống như là mình làm theo một cái thói quen thôi nhưng mà mình không có biết là tại sao rồi là có cái sự ghi nhận, có cái sự hay biết đó.
When you go inside the room.
Thế rồi là ví dụ như là khi chúng ta bước qua một cái cửa thì là đầu chúng ta vào trước hay là cái thân chúng ta
chân trước này.
Thì điều đó để cho thấy là chúng ta quan sát ở đây tức là chúng ta phải quan sát tới từng chi tiết. Và có như vậy đó là cái chánh niệm, cái sự ghi nhận của chúng ta nó mới ngày càng trở nên tốt hơn. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là không cần thiết phải quá tập trung, phải quá chú tâm, và chúng ta cần phải duy trì cái sự thích thú đó trong cái việc quan sát của mình. Vì ở đây là chúng ta mong muốn để chúng ta tìm hiểu, chúng ta muốn biết được những cái gì nó đang xảy ra trên tâm và thân của mình. Thì khi mà chúng ta vào chúng ta đi nhà cầu chẳng hạn thì chúng ta đi tiểu tiện trước hay đại tiện trước? Cái nào ra trước nào? Thì như vậy mọi người thấy là ngay kể cả trong cái toilet nhà vệ sinh thôi là chúng ta cũng phải ghi nhận rồi, đúng không? Ngay lúc mà mình ngồi cầu đó, cái nào ra trước, đường nào nó ra trước? Thì mọi người thấy là chúng ta đi cầu cả đời này rồi mà cái nào ra trước cái nào ra sau chúng ta cũng không biết. Đó, thì vì là cái lúc đó là nó không có cái sự thích thú trong cái việc quan sát của chúng ta. Thế rồi chúng ta chỉ có muốn là những cái chỗ nào chúng ta đi cái là chúng ta vào cái là chúng ta cố gắng làm sao mà để giải quyết nó cho thật nhanh. Như vậy là mọi người thấy là ngay như một cái rất là đơn giản thôi mà chúng ta vào nhà cầu cái là lập tức là cái phiền não đã có mặt rồi. Như vậy là cái tham, cái sân nó đã có mặt đầy đủ khi mà chúng ta bước vào nhà cầu rồi. Đấy, nếu mà cái nhà vệ sinh đó mà nó rất là thơm tho thì chúng ta cảm thấy nó rất là dễ chịu thoải mái. Thì còn nếu mà chúng ta thấy là cái nhà cầu nó hôi hám là chúng ta rất là bức bối, khó chịu. Như vậy là thấy là cái phiền não nó luôn có mặt. Như vậy là cố gắng làm sao mà chúng ta phải thực hành để quan sát mọi thứ, mọi hiện tượng. Thì bữa nay chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Thì bây giờ phải quay về rồi là quan sát tìm hiểu đó. Xin lỗi mọi người, còn có cái sách ở đây nữa nhé. Sách.